Trung Quốc tiếp tục leo thang gây căng thẳng tại Biển Đông, vừa phát hành tấm bản đồ gọi là đường 10 đoạn, nuốt gọn 80% Biển Đông Nam Á, đưa thêm 4 giàn khoan vào khu vực, sử dụng hàng trăm tàu thuộc lực lượng tuần duyên để trấn áp cảnh sát biển Việt Nam. Qua diễn văn đọc tại Thượng Hải hồi đầu tháng 5, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không che giấu mục tiêu chiến lược đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực. Nhưng vì sao Bắc Kinh lại chọn thời điểm 2014 này để khiêu khích Nhật Bản ở Hoa Đông và lấn sâu vào vùng biển Việt Nam, triển khai lực lượng theo chiến thuật quả cầu tuyết càng ngày càng hùng hậu? Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang, thì chiến lược xuyên suốt này đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc từng bước tiến hành từ thập niên 1950 đến nay. Phải chăng giờ đây, Bắc Kinh khai thác thời cơ tại Hoa Kỳ thiếu vắng một lãnh đạo cứng rắn và quyết đoán để phá vỡ nguyên trạng tại Biển Đông trước khi Nhà Trắng có chủ nhân mới vào năm 2016? Trong bối cảnh này, thì Việt Nam có những giải pháp khả thi nào? Từ Sydney, nhà phân tích Lưu Tường Quang trả lời các câu hỏi trên. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, từ đầu tháng 5 đến nay, tình hình Biển Đông không hạ nhiệt mà còn căng thẳng thêm. Với những động thái của Trung Quốc, phô trương sức mạnh theo chiến thuật mà phương Tây gọi là quả cầu tuyết, với tư cách là một nhà phân tích độc lập, theo anh, đâu là những cái mục tiêu chiến lược của Trung Quốc, thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Ngoài cái giàn khoan HD981 thì như ngày hôm nay là thứ Năm, 26 tháng 6, 2014 thì nó đã có thêm 4 cái giàn khoan khác đang được dẫn tới những cái địa điểm khác nhau từ Biển Đông. Và như Tú Anh vừa nói đó thì nó có hàng trăm chiếc tàu giả trang vi chính hoặc là bán quân sự để bảo vệ. Thì cái điều hiển nhiên là nó tạo nên cái tình trạng căng thẳng, và cái điều này thì Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Kỳ Lợi cũng như Việt Nam và Philippines đều cho nó là một cái hành động khiêu khích. Và Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Kỳ Lợi còn đi xa hơn nữa là coi như là cái động thái đơn phương nhằm thay đổi một cái tình trạng hiện hữu. Thì cái mà người ta có thể nhìn thấy và có thể đi đến cái kết luận điện tích khác đó là Trung Quốc đang tìm cách bình thường hóa một cái động thái khác thường. Để làm gì? Để chứng tỏ với thế giới rằng Trung Quốc đang sử dụng quyền chủ quyền và đưa Trung Quốc vào trong cái thế mà Trung Quốc có thể nói là họ được những cái yếu tố cấu tạo thành cái vấn đề chủ quyền. Bắc Kinh quên mất rằng cái vấn đề này đó, nó chỉ có thể được coi như là sử dụng quyền chủ quyền với điều kiện là cái chủ quyền tại các hải đảo đã được thực hiện dưới một hình thức hòa bình và lâu dài, chứ không phải là dưới một cái hình thức võ lực như là Trung Quốc đã làm đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 chẳng hạn. Nhưng mà trong cái bối cảnh này thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những động thái này đã nằm trong một cái chiến lược lớn hơn, tức là chiến lược bá quyền của Trung Quốc thống trị toàn thể châu Á Thái Bình Dương. Mà muốn thống trị được châu Á Thái Bình Dương thì phải tách đối Hoa Kỳ, phải loại Hoa Kỳ ra khỏi cái địa bàn gọi là ảnh hưởng của Trung Quốc. Cả ba điều này nên nó phù hợp theo cái nhìn của tôi với cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc mà đã có từ năm 1950. Chúng ta nhìn lại cái quá trình hoạt động của Trung Quốc trong cái hội nghị Geneva 1954 thì chúng ta thấy rõ chiến lược lâu dài này của Trung Quốc, thưa Tú Anh.
Anh Lưu Tường Quang vừa nói đến cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc từ năm 1949-1950, tức là khi mà Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền tại Bắc Kinh. Tuy nhiên thưa anh, trong một cái hội nghị năm 1951 thì Thủ tướng Việt Nam, quốc gia Việt Nam thời bấy giờ đã đưa cái vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, thì lúc đó tại sao Trung Quốc không có lên tiếng phủ nhận? Thì thưa anh, có những cái bằng cớ như thế nào mà anh cho rằng Trung Quốc đã có một cái chiến lược xuyên suốt từ 60 năm qua, thưa anh?
Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc lúc bấy giờ không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc, nhưng mà Trung Hoa Dân Quốc lúc bây giờ là thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc, mà Trung Hoa Dân Quốc không hề lên tiếng phản đối. Cho nên đây là một cái hành động có cái viễn kiến từ phía quốc gia Việt Nam. Khi cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố một cách công khai trên một cái diễn đàn quốc tế của Liên Hợp Quốc tại San Francisco là Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi được tại Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Hoa Dân Quốc lúc bây giờ là thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc đã không có những lời phản đối. Nhưng mà nói một cách cụ thể hơn đó, là vào năm 1954 khi có cái hội nghị Geneva về Việt Nam thì Trung Quốc đã đưa ra, hay là Trung Quốc đã soạn thảo một cái sách lược mà tôi nghĩ rằng nó áp dụng được liên tục cho tới bây giờ, là ông Chu Văn Lai trước khi Trung Quốc tham dự hội nghị Geneva thì ông Chu Văn Lai vào ngày 2 tháng 3 1954 đã trình bày cái nhận định sơ khởi về sách lược tham dự hội nghị Geneva với ban bí thư của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cái nhận định này đã được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận để làm một cái kim chỉ nam cho ông Chu Ân Lai tại hội nghị Geneva về Việt Nam, về Đông Dương. Thì Bắc Kinh lúc bây giờ cho rằng phải tham dự hội nghị Geneva để phát huy cái thế đứng ngoại giao, để cải thiện cái thế đứng ngoại giao của Trung Quốc, là vì chúng ta còn nhớ rằng Trung Quốc chỉ mới được thành lập với cái chế độ cộng sản từ năm 1949, tức là chỉ 5 năm trước đó mà thôi. Và cái thứ hai đó là Trung Quốc muốn sử dụng cái diễn đàn hội nghị Geneva để xác nhận cái vai trò, gọi là cái vai trò đại cường của Trung Quốc. Quan trọng hơn nữa là Trung Quốc bằng mọi cách để làm cho hội nghị không thể thất bại, mặc dù việc này nó hoàn toàn trái ngược với cái quyền lợi của quốc gia Việt Nam cũng như quyền lợi của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lý do tại sao Trung Quốc không muốn hội nghị thất bại, vì cái sự thất bại của hội nghị Geneva sẽ đưa đến cái sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng Trung Quốc lúc nào cũng theo đuổi một cái chính sách bá quyền đã bắt đầu có từ năm 1954 cho đến năm 2014, tức là trong gần 60 năm nay.
Trong cái quá trình mà anh vừa trình bày là một cái chiến lược xuyên suốt để thống trị, làm bá chủ châu Á Thái Bình Dương, mà trước hết là chiếm Biển Đông đó, thì anh có những cái bằng cớ nào khác khi nghiên cứu cái chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc anh đã phát hiện được, xin anh chia sẻ với thính giả.
Thì ngoài cái nhận định sơ khởi mà Bộ Chính trị hay là Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chấp thuận ngày 2 tháng 3 năm 1954 đó, thì ông Chu Ân Lai trong suốt thời gian tham dự hội nghị Geneva về Việt Nam, thì đặc biệt là trong cái ngày 14 tháng 5 1954, khi ông thảo luận với ông Ngoại trưởng Anh Anthony Eden đó, thì ông rõ ràng ông nêu ra cái vấn đề quan trọng là cộng đồng thế giới, đặc biệt là tại hội nghị Geneva, phải công nhận cái tư cách đại cường của Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc đang có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc giải quyết một vấn đề gọi là đem lại hòa bình cho thế giới. Nhưng mà chúng ta còn nhớ thêm rằng cái chính sách mà gọi là bá quyền này đó, hay là chính sách gọi là giải trừ hay là giảm thiểu cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Thái Bình Dương đó, nó đã thực hiện, đã được theo đuổi dưới nhiều hình thức khác nhau vào những thời điểm khác nhau, mà đặc biệt quan trọng hơn cả đó là lúc nào Trung Quốc cũng lợi dụng thời cơ. Ví dụ năm 1956, khi mà nước Pháp trả lại cái chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam, thì lúc bây giờ hải quân của Pháp rút đi, thì trong khi lực lượng hải quân của Việt Nam Cộng hòa chưa đủ mạnh, thì Trung Quốc đánh phá chiếm phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Và đến năm 1958, trước khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam 1960 để bắt đầu cuộc xâm chiếm miền Nam Việt Nam, thì Trung Quốc đưa ra cái vấn đề lãnh hải của Trung Quốc không những tại biển Hoa Đông mà cai cả tới biển Đông, kể cả cái lãnh hải chung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa. Thì Hà Nội làm gì? Ông Phạm Văn Đồng gửi cái công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 công nhận cái chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa, mà chúng ta biết rằng người ta không thể công nhận cái chủ quyền lãnh hải nếu người ta không công nhận cái chủ quyền lãnh thổ. Cho nên vì lý do đó mà cái công hàm Phạm Văn Đồng trở thành một cái vết thương, một cái khó khăn cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Chúng ta không có thời giờ để thảo luận về chi tiết, nhưng mà đây là một cái thời cơ khác. Rồi đến năm 1974, sau cái hiệp định Paris về Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ bắt đầu triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam, thì Trung Quốc lệnh vào ngày 19 tháng Giêng 1974 chiếm phần còn lại của tất cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Rồi khi mà Đặng Tiểu Bình bắt đầu canh tân Trung Quốc về bốn phương diện nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và kỹ thuật khoa học, và khi mà Trung Quốc đã đủ mạnh rồi thì họ làm gì? Họ xác quyết cái chủ quyền của họ dưới nhiều hình thức. Đây cũng là một những cái động thái về cái vấn đề bá quyền mà tôi vừa trình bày. Chẳng hạn như là vào năm 2010, dưới thời ông chủ tịch Hồ Cẩm Đào, họ có những cái hành động rất là táo bạo xác quyết chủ quyền, chẳng hạn như trong cái vấn đề chiếc tàu Bình Minh 1, Bình Minh 2, hay là trong cái vấn đề đụng chạm với tàu khảo sát hải dương của Hoa Kỳ. Trước đó thì cũng dưới thời ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã xác quyết cái chủ quyền của mình dưới một cái hình thức cái đường lưỡi bò, mà cái đường chính đoạn coi như 80-90% Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tất cả những động thái này nó cho thấy rằng Trung Quốc có một cái sách lược, có một cái nhìn chiến lược lâu dài. Điểm thứ hai, Trung Quốc tùy thời cơ, chụp thời cơ. Và điểm thứ ba, Trung Quốc lấn lướt mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Thì cho đến năm 2012, thì Hoa Kỳ mới bắt đầu có những cái phản ứng dưới cái hình thức cái tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương.
Thưa anh Lưu Tường Quang, nếu trong suốt 60 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thi hành một chiến lược xuyên suốt tại Biển Đông nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung, thì trong thời điểm lúc đất nước còn chia đôi, chính quyền Việt Nam hai miền Nam Bắc đã có những cái phản ứng như thế nào và giờ đây Hà Nội sẽ phải đối phó ra sao để có thể bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia?
Chúng ta thấy rằng trong khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng lún sâu vào và tự thuộc vào Trung Quốc, thì Sài Gòn nhìn thấy cái hiểm họa của Cộng sản, nhìn thấy cái hiểm họa của Trung Quốc, chẳng hạn như những cái nhìn chiến lược lâu dài có từ thời Thủ tướng Trần Văn Hữu cho đến thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng cái lời nói của Dương Thu Hương nó rất là thấm thía. Theo cái nghĩa là khi bà vào Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 1975 thì bà khóc và bà nói rằng cái chế độ mang rợ nó đã chiến thắng cái chế độ tự do dân chủ. Cái chế độ mang rợ nó đã thắng một chế độ văn minh. Tuy nhiên cái việc đó là việc quá khứ. Cái việc hiện tại bây giờ thì Việt Nam có thể làm gì? Thì tôi nghĩ thứ nhất như Việt Nam phải cải tổ để có thể đồng hành được với các quốc gia dân chủ Tây Phương trong cái vấn đề gọi là đối trọng lại với Trung Quốc. Và cái thứ hai là Việt Nam ngay trong lúc này có thể hoặc là hợp tác với Philippines trong cái vấn đề kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế theo cái phụ đính 7 của cái Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, hoặc là Việt Nam tự mình để đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài. Và về cái điểm này đứng về ba phương diện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán, thì tôi thấy rằng cũng như các luật gia và các chuyên gia trên thế giới đều thấy rằng lập trường của Việt Nam có thể mạnh mẽ hơn, sáng tỏ hơn lập trường của Trung Quốc. Và do đó, tuy rằng cái việc mà thưa kiện tại tòa án trọng tài không phải là một cái việc làm hoàn toàn không có rủi ro, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cơ hội mà Việt Nam có thể có được một cái phán quyết, nếu tòa án xét thấy phải có một cái phán quyết thuận lợi, nó nhiều hơn cái rủi ro mà Việt Nam có thể thất bại. Trong khi đó thì đã có nhiều cái nguồn dư luận cho rằng Việt Nam phải đưa Trung Quốc ra diễn đàn Liên Hợp Quốc, tức là Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, hoặc là Việt Nam phải đưa Trung Quốc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tôi cho đây là một cái sách lược có nhiều rủi ro hơn, theo cái nghĩa là tại cái diễn đàn Liên Hợp Quốc với tư cách là một cái diễn đàn chính trị, cũng như diễn đàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách là một diễn đàn chính trị, thì Trung Quốc, cái thế của Trung Quốc mạnh mẽ hơn thế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất nhiều. Cho nên cái cơ hội mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể có được một cái phán quyết thuận lợi tại Đại Hội đồng Liên Quốc hay tại Hội đồng Bảo an Liên Quốc nó không có thể có nhiều. Cho nên cũng vì lý do đó mà khi chúng ta nói về cái vấn đề quốc tế hóa của tranh chấp Biển Đông, chúng ta phải phân chia làm ba phần khác nhau. Cái phần thứ nhất, theo tôi nghĩ, Việt Nam phải theo đuổi một cái tiến trình quốc tế hóa trong tranh chấp Biển Đông ở những cái diễn đàn khu vực mà cái sự ủng hộ dành cho Việt Nam mạnh hơn cái sự ủng hộ dành cho Trung Quốc. Thí dụ như tại cái diễn đàn APEC, thí dụ như tại cái diễn đàn thượng đỉnh Đông Á, ngay cả trong những cuộc thảo luận về TPP, hay là ngay cả trong những cái cuộc thảo luận vùng khác, Việt Nam có thể có được cái sự ủng hộ lớn lao hơn cái sự ủng hộ dành cho Trung Quốc. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là đứng về phương diện pháp lý, đứng về phương diện quốc tế công pháp, đứng về phương diện những cái định nghĩa của luật biển năm 1982. Thì cái trường hợp của Việt Nam có thể trên chân cái trường hợp của Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc từ trước tới nay vẫn nói rằng họ có cái chủ quyền từ thời đời Hán, thời đời Tống, nhưng mà họ không đưa ra những cái bằng chứng cụ thể nào để thỏa mãn được những cái đòi hỏi của luật biển 1982. Và cái thứ ba đó là cái diễn đàn chính trị tại Liên Hợp Quốc và cái diễn đàn chính trị tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà tôi vừa trình bày. Thì cái phần thứ ba này đó, nó có nhiều rủi ro hơn cái phần thứ nhất và cái phần thứ nhì. Trừ phi có được những bằng chứng cụ thể là có được cái đa số ủng hộ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hoặc là có được cái đa số tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Thưa anh Lưu Tường Quang, anh vừa trình bày là Trung Quốc lúc nào cũng lợi dụng thời cơ trong suốt 60 năm qua trong cái thế đồng minh môi hở răng lạnh với Hà Nội để mà củng cố và bành trướng cái quy lực của Bắc Kinh, như là năm 1956, như năm 1958, 74, vân vân. Thì vì sao bây giờ Trung Quốc lại huy động cái lực lượng ở Biển Đông vào thời điểm này và sẽ đi đến những cái hệ quả ra sao?
Trả lời cái câu hỏi này một cái ngắn gọn, đó là tại vì cái Trung Quốc dưới thời của ông Hồ Cẩm Đào và Trung Quốc đặc biệt là dưới thời của ông Tập Cận Bình đang theo đuổi một cái chính sách bá quyền rất là năng động và rất là thô bạo. Vào tháng 5 năm 2014 tại Thượng Hải, thì trong cái hội nghị gọi là xây dựng niềm tin tại châu Á, thì chính ông Tập Cận Bình là cái người đã đưa ra cái chủ thuyết mới về an ninh, nói rằng người châu Á phải chịu trách nhiệm cho chính mình tại châu Á. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là loại trừ cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi vùng châu Á Thái Bình Dương. Cho nên cũng đây làm trả lời câu hỏi của Tú Anh là tại sao lúc này Trung Quốc ồ ạt đem những giàn khoan tới Việt Nam và đem hàng trăm chiếc tàu, thì rõ ràng là Trung Quốc đang, ngoài cái việc mà muốn bình thường hóa những cái hoạt động xác quyết chủ quyền, thì còn có một cái ý đồ sâu xa là để thách đấu Hoa Kỳ, để xem Hoa Kỳ có thể chứng minh được lời nói và việc làm đi cùng một chiều hướng với nhau hay không. Tại vì nếu Hoa Kỳ không có những hành động đi đúng theo lời nói, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã làm mất cái lòng tin của các quốc gia nhỏ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, và do đó cái chính sách tái định vị của Hoa Kỳ khó có thể thành công. Cho nên tôi nghĩ rằng đây cũng là một cách mà Trung Quốc lợi dụng thời cơ, khi mà Hoa Kỳ gặp rất nhiều khó khăn tại châu Âu, tại Trung Đông, và khi mà ông Tổng thống Obama còn gặp rất nhiều vấn đề chính trị quốc nội, thì Trung Quốc ra tay trước, đi theo một cái chiến lược đã có từ 60 năm nay, từ đây cho tới năm 2016, trước khi mà Hoa Kỳ có một tổng thống mới, có lẽ Trung Quốc sẽ tiếp tục cái chính sách hung hăng này.
Thưa anh Lưu Tường Quang, phải chăng là Trung Quốc lợi dụng thời cơ ở Hoa Kỳ có một vị tổng thống không có nhất quyết, cùng lúc đó thì đánh một cái đòn về phía đông, làm rạn nứt liên minh Mỹ-Hàn-Nhật, vì nếu mà Nhật Bản tạm dùng cái hình ảnh của một cái người võ sĩ đạo tú kiếm, thì cái liên minh Mỹ-Hàn-Nhật sẽ bị rạn nứt. Trung Quốc đã dùng một mũi tên mà bắn tới 3-4 con chim thưa anh.
Tất nhiên nếu Nhật Bản phải tú kiếm thì có khi Nhật Bản phải tú kiếm một mình. Đấy là cái lý do sâu xa mà Trung Quốc muốn thử Tổng thống Obama trong cái vấn đề chính sách định vị. Hình ảnh nước Nhật phải tú kiếm là một hình ảnh rất là sống động mà tôi anh vừa nêu ra. Tuy nhiên đứng về cái phương diện Việt Nam thì Việt Nam phải làm gì? Thì nhân dân Việt Nam đủ mọi tầng lớp đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải cải tổ về phương diện chính trị, phải tái cấu trúc kinh tế, phải nghe ý kiến của dân chúng, phải giữ được sự toàn vẹn của lãnh thổ bằng những cái phương tiện mà Việt Nam có thể làm được, chẳng hạn như vấn đề kiện tụng ra trước tòa án quốc tế. Nếu Việt Nam không thực hiện được những cải tổ đó, thì chính Việt Nam sẽ càng ngày càng lún sâu vào trong cái quỹ đạo của Trung Quốc. Và nếu Hoa Kỳ không có một cái quyết tâm mạnh mẽ hơn, thì Hoa Kỳ sẽ đặt các quốc gia nhỏ tại vùng châu Á, Thái Bình Dương trong cái tình trạng khó khăn tương tự như Việt Nam. Cho nên cũng vì lý do đó, một tổng thống tương lai tại Mỹ sau năm 1916 sẽ phải có một chính sách sát quyết hơn. Và đặc biệt là trong trường hợp Việt Nam, thì Việt Nam phải làm thế nào để có sự cải tổ để được Hoa Kỳ và các quốc gia khác ủng hộ Việt Nam, bảo vệ được cái sự toàn vẹn lãnh thổ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.